Chương 32. Nơi âm dương tiếp giáp. Bên cạnh ông ta vẫn dựng một cây gậy treo trên lá cờ đang chết rũ thõng xuống không động đậy. Dưới ánh đèn đường, cặp kính râm của ông trông đen kịch, nửa khuôn mặt trắng bệch. Đường phố vắng tanh, làm gì có ai đi xem bói vào giờ này. Tiểu Quân nhớ đến câu nói của nhà văn A: kẻ cô độc luôn đáng nghi. Cô nghĩ một hồi lâu, cuối cùng từ từ bước lại chỗ ông ta. Người mù ấy hướng nửa mặt về phía cô. Cô hiểu rằng ông ta đang chờ đợi cô. Cô dừng lại bên cạnh chờ ông ta nói. Quả nhiên ông ta lên tiếng: cô định hỏi gì không? Tiểu Quân nghĩ ngợi rồi nói: ông đã nhìn thấy tấm ảnh cưới ma chưa? À, ông ta mù, mình nên nói là đã từng mới đúng. Người mù nói: chỉ có tôi là hiểu về nó. Tiểu Quân: thế thì tôi muốn hỏi, người trong ảnh đã làm đám cưới ma, có thật thế không? Người mù: đúng, đám cưới kiểu ấy hàm chứa hai nửa của thế giới này. Cô nhìn lá cờ của ông ta, bỗng cảm thấy ông ta cũng thâm thúy giống như nhà văn A. Cô hỏi: vậy đó là chuyện của thời đại nào? Người mù: đến nay là tròn đúng 100 năm. Cô có biết kết hôn 100 năm nó như thế nào không? Tiểu Quân: tôi chỉ biết có 60 năm thì gọi là đám cưới kim cương. Người mù: 100 năm thì gọi là đám cưới tro xương. Câu này khiến cho Tiểu Quân nghe thấy ớn lạnh. Cô nghĩ ngợi rồi nói: ông có biết họ là người ở vùng nào hay không? Người mù quay mặt sang, dường như đôi mắt sau cặp kính râm có thể nhìn thấy cô. Rồi ông ta cười nói: tôi sẽ cho cô biết một bí mật. Tiểu Quân lập tức nhìn chằm chằm vào miệng ông ta. Chính ông ta đã là một bí mật. Người mù: nhưng mà tôi phải thu phí đấy. Tiểu Quân hơi lúng túng: tôi vừa từ nhà đi ra, tôi không có mang theo tiền. Người mù: không sao, hôm nào tiện cô đưa cho tôi cũng được, tôi cũng cần phải sống. Tiểu Quân: vâng, tôi hiểu, tôi cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Người mù: nơi ấy rất là bí hiểm, nó không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới này. Đó là nơi âm dương tiếp giáp. Nếu cô và người yêu tìm thấy nơi đó thì có thể biết trước số phận. Tiểu Quân: số phận gì? Người mù: nghĩa là ai trong hai người sẽ là người từ giã cái thế giới này trước. Tiểu Quân sững người ra. Vài chục năm sau, cô và Trần Thành đương nhiên sẽ lần lượt chết đi. Nhưng nói đến cái chết thì quá tiêu cực. Cô không cần nhìn xa đến như thế. Cô chỉ muốn cùng với Trần Thành nắm tay nhau, bước trên con đường họ đã chọn, và cả hai đều biết nâng niu từng ngày để sống bên nhau. Nhưng cô vẫn không nén nổi lại hỏi: nếu muốn biết thì làm thế nào? Người mù: cô sẽ tìm đến cái nơi làm đám cưới ma, chụp một bức ảnh. Trong ảnh tất nhiên sẽ có một người nhắm mắt. Người không nhắm mắt là sẽ chết trước. Ảnh phải chụp vào ngày chủ nhật. Nói đến đây ông ta thở dài: các đôi trai gái đều nên đến đó một lần. Tiểu Quân hỏi: Quý Châu cụ thể là ở đâu? Người mù trả lời gọn lõn: Đồng Hoảng. Tiểu Quân tiếp tục hỏi: Đồng Hoảng, ông nói rõ một chút có được không? Người mù đưa ngón tay trắng bệch lên môi, rồi nói nhỏ: đó là thiên cơ, tôi không thể nói ra được. Bây giờ tôi đưa cho cô cái này. Ông ta lần trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Quân rồi nói: ở đây nè. Tiểu Quân giơ nó ra trước ánh đèn đường, nhìn hồi lâu vẫn không thấy gì hết. trên này chẳng có cái gì ông à.
Người mù, đem về nhà mà xem cho nó kỹ.
Tiểu Quân bắt đầu nghi ngờ người mù này là kẻ lừa đảo. Cô thầm nghĩ rồi nói, ông có thể nói xem bạn trai của tôi tên là gì hay không?
Bàn về tương lai thì dù có nói gì cũng không thể kiểm chứng, nhưng yêu cầu của Tiểu Quân thì nó là hiện thực.
Hình như ông ta ngớ người ra, rồi từ từ đứng dậy nói, 11 người nhà tôi đang chờ tôi đi về ăn cơm. Thôi tôi phải đi đây. Tình hay không là tùy nơi cô.
Nói rồi ông ta cuốn lá cờ lại nhét vào trong cái bọc, nhổ cái cán tre lên làm gậy để dò đường đi, đi men theo hàng rào sắt của khu chung cư.
Tiểu Quân nhìn theo ông ta một hồi, rồi lại nhìn vào tờ giấy ở trong tay, gấp lại nhét nó vào túi áo, rồi cô quay về nhà. Người mù đòi tiền nhưng lại không thể nói ra tên bạn trai của cô. Xét ra hai điểm này, ông ta trông rất giống một kẻ lừa đảo. Nhưng tại sao cứ tấm ảnh cưới ma lại xuất hiện thì ông ta cũng xuất hiện theo?
Tiểu Quân chịu không thể hiểu nổi. Nếu ông ta đúng là một cao nhân đặc biệt thì mình có nên cùng với Trần Thành đi đến cái nơi kia để tìm ra câu trả lời hay không? Và Tiểu Quân bắt đầu cảm thấy tò mò. Phía trước có một người phụ nữ trẻ dắt đứa con nhỏ bước lại. Thằng bé đòi mẹ cho nó tiếp tục chơi đùa. Mẹ nó không cho, nó lại khóc ván lên, bị bà mẹ phát cho một cái vào mông. Nó lại càng khóc to hơn.
Tiểu Quân tiếp tục suy nghĩ. Nếu Trường Thành chết trước thì từ nay cô sẽ hết lòng chiều chuộng anh. Cô sẽ sắp đặt trước cho quãng đời quả phụ của mình sau này. Còn nếu như cô chết trước thì cô sẽ đòi Trường Thành phải yêu cô cho thật nhiều. Cô cũng sẽ tìm trước cho anh một người phụ nữ, để sau này cô ra đi rồi người đó sẽ chăm sóc cho Trường Thành trong lúc cô đơn.